Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thứ hai đến thứ sáu buổi chiều. Chương trình này sẽ được phát lại từ lúc 6 giờ rưỡi tới 7 giờ và hai ngày cuối tuần, sáng thứ bảy, sáng chủ nhật, 8 giờ rưỡi cho tới 9 giờ chiều cũng được phát lại vào 6 giờ rưỡi cho tới 7 giờ luôn. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật đông bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, tuần mới an lành ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái điều luật 212 của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Cái điều luật này nó nói về ai là người không có thể được nhận visa và không được coi như là đã được chấp thuận vào nước Hoa Kỳ này. Và những người muốn xin được bãi cái vấn đề mà đã không được chấp thuận vào Hoa Kỳ này. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta vào đến Hoa Kỳ thì một là chúng ta là cái người gọi là vào không có cái dạng định cư, nó gọi là non-immigrant. À, một người vào với cái dạng định cư chúng ta gọi là immigrant. Thì những người vào cái dạng không định cư, tức là những người đi du lịch này, những người vào đây với cái dạng là một người hôn phu hôn thê này, những người vào đây với cái dạng là đi làm này, những người này là những người có visa được vào đây để làm một cái mục đích gì đó. Sau một thời gian thì những người này, một là họ đi ra khỏi nước Mỹ, hoặc là họ ở lại với cái dạng định cư, vì bây giờ họ chuyển cái dạng của họ từ cái dạng không định cư qua cái dạng định cư. Cho nên chúng ta cần phải biết cái sự căn bản đó đầu tiên. Trở lại với Khánh Thinh.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ.
Mời
hello.
Chị.
Mời chị. Chào chị. Cho em hỏi thăm, em muốn hỏi là nếu như luật hôn nhân á chị, em có hai đứa con nhỏ, một đứa 9 tuổi, một đứa 2 tuổi, mà income em rất là thấp, em chỉ có 1.500.000 thôi. Nếu như mà ly dị ra, em có giành được quyền nuôi con không chị?
Cái việc được quyền giữ con, nuôi con, nó không dựa vào cái số tiền thu nhập của mình. Ok? Tắt cái radio, hoặc là muốn nghe rõ hơn thì là tắt cái radio đi nhé. Việc mình có thu nhập thấp nó không phải là cái lý do để tránh án nói rằng là vì cô có thu nhập thấp cô không được quyền giữ con mới nuôi con. Cái câu trả lời đó là cái câu trả lời tôi đã trả lời rất là nhiều lần, và rất là nhiều lần có những người ở ngoài này vẫn nói rằng là vì không đi làm, vì không có thu nhập thì không được giữ con. Cái câu trả lời đó là cái câu nói là câu nói sai nhé. Cho nên cái câu trả lời là cho dù là có thu nhập thấp hay không có thu nhập, mình vẫn có quyền giữ con mình nhé. Ok, đó là câu trả lời. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật đông bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Trở lại với luật sư ạ.
Thì khi chúng ta bước vào Hoa Kỳ là chúng ta được cái sự gọi là chấp thuận của người ở bên sở di trú, ở hải quan. Họ cho phép mình được vào, gọi đó là admission. Nếu chúng ta không có cái admission đó thì chúng ta không có vào Hoa Kỳ hợp pháp. Rồi khi chúng ta bước vào Hoa Kỳ này, chúng ta phải làm gì để mà giữ cái dạng của mình cho nó đúng? Những người đi du lịch thì quý vị được vô ba đây bao nhiêu ngày, 10 ngày, 30 ngày, 6 tháng hay gì đó. Thì quý vị phải ở đây với một cái tình trạng tốt. nhiều người muốn gia hạn cái sự cho phép được ở lại, thì quý vị cứ việc làm giấy tờ lên trên Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xin gia hạn. Nhưng mà đừng quên là cái sự gia hạn nào không phải cũng được chấp thuận, nó phải hợp lý và nó phải đúng với cái đòi hỏi, với lại cái sự yêu cầu của mình, và Sở Di trú họ phải chấp thuận. Tức là nếu mà mình bị bệnh tình thì mình xin ở lại, đúng không? Tại vì làm sao mình đi về được khi mình còn đang bệnh như vậy, hoặc là cái người mà mình qua đây mình thăm viếng họ đang cần đến cái sự giúp đỡ của mình mà cần rất là cần thiết, thì Sở Di trú hoặc họ cũng sẽ cứu xét. Nhưng mà nhớ rằng là từ cái lúc mà cái visa mình hết hạn mà mình ở lại, và lúc đó Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ chưa có chấp thuận cho mình được ở lại, thì những cái ngày sau đó là những ngày mình ở quá hạn. Mình ở quá hạn cho tới 6 tháng thì mình không được vào Mỹ trở lại trong 3 năm, và ở đến 1 năm thì không được vào 10 năm. Không cần biết là Sở Di trú họ lấy bao nhiêu thời gian để mà họ quyết định cái hồ sơ của mình. Cái đó là cái sự chấp thuận của mình, thì mình phải cẩn thận ở cái chỗ đó. Nếu mình chấp nhận là cái sự đó đã xảy ra, những người mà có visa vào Hoa Kỳ đi thăm viếng, và quý vị biết cái visa của quý vị đó là nó có 1 năm, nhưng mà không phải là vì nó có 1 năm mà chúng ta được quyền ở Mỹ 1 năm, hai cái nó khác nhau. Và mình có thể đi ra đi vào nếu họ cho phép mình có nhiều lần visa, thì tại sao mình không dùng những cái sự tin tưởng đó để mình có thể đi vào Mỹ này thăm viếng gia đình rồi đi về, rồi mình trở lại thăm viếng gia đình rồi đi về. Còn những người mà hiện giờ đang đứng chờ đợi để có cái số visa để được định cư ở Hoa Kỳ này, quý vị bước đến cửa khẩu và quý vị xin visa đi chăng nữa, và quý vị nói rằng là quý vị đang có được cái sự chấp thuận hay là đang chờ đợi cho cái visa được bảo lãnh, tôi không nghĩ rằng là Sở Di trú hay là Bộ Tổng lãnh sự Hoa Kỳ họ sẽ cho quý vị cái visa đó để quý vị vào Mỹ. Tại vì họ biết rằng là khi quý vị đi như vậy thì cái cơ hội mà quý vị không trở về nó rất là cao. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề di trú, chúng ta cần phải biết là chúng ta phải làm cái việc như thế nào cho nó đúng. Và những người mà khi được phép vào Hoa Kỳ này với một cái visa vì gia đình làm giấy tờ bảo lãnh đã xong rồi, mà tại sao họ không cho vào, những cái lý do mà họ không cho vào, thứ nhất là hình sự xảy ra ở nơi chúng ta đã sống, đang sống, tức là Việt Nam, hoặc là ở quốc gia nào đó. Thứ hai là những người có những vấn đề về y tế, con người, người mình không có phải là một người bình thường. Thứ ba là những người có những vấn đề về hình sự, về thúc cấm. Những người vào Hoa Kỳ này với cái mục đích là để làm những cái việc bất hợp pháp, như là những cái việc bán hoa. Những người vào Hoa Kỳ này với cái ý định về vấn đề khủng bố. Những người vào Hoa Kỳ này có làm những cái việc liên quan đến vấn đề rửa tiền. Tất cả những cái vấn đề này là những cái việc mà họ đã hỏi những cái câu hỏi trên cái đơn visa của mình. Dĩ nhiên cái câu hỏi này nó sẽ được trả lời là không có và không có. Nhưng mà rồi chúng ta phải trải qua một cái bước đường khác nữa. Đó là chúng ta phải làm cái tờ giấy mà người ta gọi là cái tờ giấy phiếu lý lịch tư pháp. Tùy theo cái nơi chúng ta ở, chúng ta phải làm cái phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2, hay tùy theo cái sự đòi hỏi của cơ quan chiếu khán quốc gia. Phiếu lý lịch tư pháp này nó sẽ đưa ra cho Tổng lãnh sự và bộ phận visa thấy rằng là chúng ta đang có những vấn đề liên quan đến hình sự. Từ đó họ sẽ từ chối không cho mình vào, hoặc là họ sẽ cho mình có cái cơ hội để mình được xin bãi. Ai là người có quyền được xin bãi? Chỉ những người đứng cái dạng là người qualifying relative của mình mới bãi cho mình được. Mẹ có thể xin bãi cho con, ok? Vợ chồng có thể xin bãi cho nhau. Tức là nếu cái người chồng là cái người bị hình sự và không vào nước Mỹ được, thì cái người vợ đang ở đây có thể làm giấy tờ xin bãi. Và khi chúng ta làm giấy tờ xin bãi, chúng ta gọi đó là cái đơn 601 waiver. Và cái đơn đó rất là khó để mà làm, thưa quý vị. Có những người không biết vì lý do gì mà đã nói rằng là tôi là cái người công dân Hoa Kỳ. Trên giấy tờ cũng có, mà tôi đã đưa những cái giấy hồ sơ này trong quá khứ để cho quý vị thấy. Rất là nhiều việc để chúng ta làm trong một cái hồ sơ. Vì vậy dưới những cái việc mà chúng ta nghe thì chúng ta biết như vậy đấy. Chúng ta khi đối diện với những vấn đề liên quan đến di trú, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ hướng dẫn cho mình để làm những cái việc cần thiết phải làm để chúng ta có thể đạt được cái kết quả mà mình muốn. Những người làm giấy tờ về bảo lãnh gia đình, bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh hôn phu hôn thê, những người làm giấy tờ về xin làm công dân Hoa Kỳ, những người làm giấy tờ về xin được chuyển thẻ xanh, tất cả những cái việc này chúng ta cần phải tham khảo để chúng ta có thể có được những cái lời khuyên và những cái sự gọi là điều tra trước khi chúng ta đặt cái hồ sơ vào trong sở di trú. Có nhiều người vào trong sở di trú vì tưởng rằng là có thể đặt một cái đơn vô thế là xong rồi họ sẽ chấp thuận, nhưng mà trong khi thì mình có những vấn đề hình sự mà mình lại nghĩ rằng là những vấn đề hình sự này nó lâu quá rồi. Sau 10 năm, tôi nghe nói sau 10 năm là không có còn có giấy tờ, không có hiệu lực nữa, cho nên họ sẽ không làm gì hết. Đối với luật di trú, đối với bộ di trú và công dân Hoa Kỳ, tất cả những vấn đề hình sự của mình, cho dù là nó có 30 hay 40 năm mà chẳng nữa, họ cũng vẫn còn có thể có được những cái kết quả hình sự của mình, mặc dầu là tòa tiểu bang, tức là Superior Court nơi mình đang sống, họ không còn giữ hồ sơ của mình nữa. Vì vậy nó rất là quan trọng để biết rằng là chúng ta đã làm việc gì. Nhiều người nói rằng là tôi không nhớ, cái câu trả lời đó nhiều khi không chấp thuận được, tại vì làm sao không thể không nhớ được. Lẽ nhiên là lâu lắm rồi, nhưng mà phần nào đó mình cũng phải nhớ là mình đã làm gì và mình đã bị kết tội bao nhiêu lần. Quý vị mà phải đi tù ngồi 2-3 tháng, quý vị không thể nào quên được nhá. Cho nên đây là cái việc mà chúng ta cần phải biết rằng là khi cái điều luật 212 của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ mà nó bắt đầu đưa ra để mà chống trả lại cái việc gì mình muốn làm liên quan đến việc nhập cư, định cư vào Hoa Kỳ, thì chúng ta cần phải biết là cái việc gì chúng ta cần phải làm. Từng trường hợp một, có những trường hợp không có cách chi mà chúng ta có thể giải quyết được, nhưng mà hầu hết, một khi Tổng lãnh sự Hoa Kỳ họ viết cho mình một cái tờ giấy từ chối, nhưng mà họ nói rằng là mình có thể xin bãi cái việc này, tức là họ đã biết rằng là dưới luật mình có thể làm được việc này. Cái câu hỏi kế nữa là mình phải làm như thế nào để khi mình nộp giấy tờ trở lại cho Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, họ sẽ chấp thuận cho mình được bước vào Hoa Kỳ này. Cái việc chia rẽ gia đình rất là quan trọng, tại vì khi mà chúng ta mong mỏi một cái việc gì đó nó xảy ra mà nó không xảy ra theo như ý muốn thì mình sẽ là cái người rất là lo lắng. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Gọi cho văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Ở văn phòng của chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật di trú. Luật di trú là những cái việc chúng tôi làm về vấn đề trục xuất, về vấn đề nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, về vấn đề nộp đơn bảo lãnh gia đình và người thân, về vấn đề nộp đơn xin cái thẻ xanh lại nếu mà chúng ta đã hết thời hạn, về vấn đề nộp đơn lấy lại cái bằng công dân Hoa Kỳ vì chúng ta đã bị mất. Nhiều người cứ nghĩ rằng là lấy lại cái bằng công dân Hoa Kỳ là rất là dễ. Quý vị có biết rằng là sở di trú và công dân Hoa Kỳ họ phải biết tại sao mình mất cái bằng công dân Hoa Kỳ đó hay không? Cho nên khi quý vị có được cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, xin quý vị khóa nó lại, cất nó đi ở một cái nơi rất là cẩn thận. Đừng có để cho nó đi đâu, mà phải nhớ rằng là mình để ở nơi nào. Có nhiều người cất kỹ quá để chả nhớ để đâu cả, mà khi mình cần đến nó mà mình không có, nó rất là phức tạp. Tại vì không phải là mình nộp đơn vô là mình có được đâu. Mình phải làm cho nó đúng thì mình may ra mới có được cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ trở lại. Và nhất là những người có những cái bằng này mãi xa xưa đó. Ngày xa xưa khi quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị tuyên thệ trước mặt một người chánh án. Vì vậy vào những ngày xa xưa khi quý vị tuyên thệ trước mặt một người chánh án mà quý vị muốn đổi tên thì quý vị có thể làm được việc đó. Nhưng ngày hôm nay quý vị không tuyên thệ trước mặt một người chánh án nữa, cho nên cái việc đổi tên nó không có thể xảy ra. Và thêm vào đó, cái việc mà chúng ta tuyên thệ ngày hôm nay chúng ta được tuyên thệ thì chúng ta có cái bằng. Nhưng ngày xưa những người mà tuyên thệ ở trong tòa đó, họ phải đi qua thể lấy về được cái chứng minh là mình đã là công dân Hoa Kỳ. Ok, cho nên những cái việc này á, nó là những cái việc mà chúng ta cần phải làm cho nó đúng. để chúng ta không có phải tốn nhiều thời gian. Quý vị biết mỗi một lần vào trong sở di trú nộp đơn là chúng ta phải chờ 6 tháng cho tới 1 năm. Nhiều người cứ 1-2 tháng là bắt đầu, đó là bắt đầu gọi là rối trí lên rồi. Có những người 3 tháng là bắt đầu rối trí lên rồi, tôi đã nói rồi. Di trú họ không có thời hạn. Cho nên quý vị cứ rối trí lên như vậy, cô không làm thêm nữa, tại vì tôi không có là cái người quyết định cái việc này trong quý vị được. Nhá, trở lại với Khánh Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thì mời anh đặt câu hỏi với sư nha.
Dạ. Xin chào luật sư. Luật sư cho em hỏi, ví dụ một người mới qua được 1 năm đám cưới với một người có US citizen thì đợi bao lâu thì mới thi được quốc tịch?
Okay. Cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu cái người này là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ và từ cái ngày họ có cái thẻ xanh, anh có thể đếm 3 năm là cái người đó có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Tức là mình có thể nộp đơn vào lúc 2 năm 9 tháng. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ. Yeah. Ok. Thank you.
Không có chi.
Rồi, cảm ơn anh. Quý thính giả, hoặc là anh muốn hướng dẫn làm giấy tờ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là tham khảo về các bộ luật khác như luật gia đình, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh, giấy tờ mua bán mướn cơ sở thương mại, living trust, hoạch định tài sản, gọi văn phòng Empire Law Office hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 407-77-1717. Trở lại với luật sư ạ.
Có người đã hỏi tôi một câu hỏi rằng là con tôi bây giờ nó không bình thường, nó đang bị bệnh mất trí, thì làm sao tôi có thể cho con tôi được nhập cư Hoa Kỳ, được đoàn tụ gia đình. Đây là một trong những cái ngoại lệ về vấn đề cho phép được vào Hoa Kỳ dưới cái điều khoản 212. Điều khoản 212A1A lớn nói rằng là bất cứ những người nào mà đã được thẩm định bởi Bộ Health and Human Services, tức là Bộ Y tế đó, mà có những cái bệnh tình mà nó liên quan đến cái việc gọi là ảnh hưởng đến cộng đồng, hoặc là những người mà có những cái bệnh tình liên quan đến cái sự không bình thường của đầu óc, và những cái sự cư xử mà nó không bình thường, mà có thể làm cho một người khác có thể sẽ bị đe dọa về tài sản, về an toàn và về cuộc sống của những người khác. Và còn nhiều nữa thưa quý vị, họ nói một vài điểm nữa về cái tình trạng của cái người muốn được nhập cư. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể vượt qua cái bức tường này để chúng ta có thể vào Hoa Kỳ này? Tôi phải nói rằng là 11 năm nay tôi chưa có phải làm một cái hồ sơ xin bãi cái việc này, vì lý do này lý do khác, những người mà có những cái bệnh tình này đã được nhập cư, tức là gia đình hay là tổng lãnh sự Hoa Kỳ đã cho phép những người này bước vào Hoa Kỳ. Nhưng mà đây là một trong những cái ngoại lệ, cho nên nếu chúng ta không biết làm sao để mà giải quyết những vấn đề này thì rất là khó. Và cái câu hỏi này nó còn liên quan đến cái việc làm công dân Hoa Kỳ nữa kìa. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi vật sư. Anh tắt cái radio dùm cho Khánh Thi. Tắt cái radio dùm cho Khánh Thi trước nha. Mời anh.
Dạ, thưa luật sư, dạ cho em hỏi là một người có quốc tịch Mỹ mà bay qua Canada thì không cần phải xin visa gì hết. Nhưng mà nếu mà một người mà có thường trú nhân á, thì khi mà bay qua Canada thì phải có xin, không có xin visa hay không?
Ok. Bay qua ta nào ngày hôm nay mình cần phải có cái passport. Nếu cái người mà là thường trú dân ở đây đã lâu rồi đó, làm sao họ có cái passport Việt Nam? Thì nếu cái người này có cái passport Việt Nam thì dùng cái passport để bay qua gia đại, là tôi không có nói đến vấn đề gia đại có cho cái người này vào hay không, vì họ dùng cái passport Việt Nam nhé. Nhưng mà họ có cái thẻ xanh thì họ có thể đi vào gia đại. Và khi cái người này trở về, họ phải dùng cái thẻ xanh để bước vào Hoa Kỳ. Tôi nhắc đi nhắc lại mãi cái việc này. Bây giờ cái người này không có cái passport Việt Nam thì làm sao họ, hay là passport Mỹ Đức thì đó tôi không biết. Nhưng mà nếu người này họ không có cái passport thì sao họ bay? Thì mình phải làm cái re-entry permit, tức là cuốn sổ thông hành của những người có cái thẻ xanh nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu 8:30 cho đến 9:00 thứ hai đến thứ sáu buổi chiều. Chương trình này sẽ được phát lại từ lúc 6:30 tới 7:00 và hai ngày cuối tuần sáng thứ bảy, sáng chủ nhật 8:30 cho tới 9:00, chiều cũng được phát lại vào 6:30 cho tới 7:00 luôn. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đông bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office hẹn 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office. Trở lại với luật sư ạ.
Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ vừa mới ra thông báo rằng là họ đã phát họa lại cái thẻ xanh và cái thẻ đi làm, đẹp lắm thưa quý vị. Cho nên khi quý vị nhận được cái thẻ xanh mới hoặc là cái thẻ đi làm mới, tức là cái Employment Authorization Document, thì quý vị sẽ thấy nó rất là đẹp nhé. Nói để cho quý vị biết thôi, và những cái chi phí ngày hôm nay đã thay đổi nhiều rồi. Cho nên chúng ta phải biết là cái chi phí nó bao nhiêu tiền và như thế nào khi chúng ta nộp đơn nhé. Trở lại Khánh Thi. Chắc là cái text của tôi nó vẫn còn. Khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến những cái điều luật như vậy, thì chúng ta không thể nào biết được, ngoại trừ cái người luật sư họ có thể hiểu được những điều luật viết như thế nào và phải làm như thế nào để cho cái hồ sơ của mình đã đạt được kết quả. Không có một ai có thể làm được việc này ngoại trừ cái người luật sư làm về vấn đề gì. Cái người luật sư làm về những điều luật khác họ cũng sẽ không làm được đâu. Ngoại trừ họ phải ngồi điều tra và tìm tòi mãi thì họ may ra làm được. Cái người luật sư mà làm về cái vấn đề tố tụng, không phải về vấn đề di trú, làm sao họ biết luật di trú nói gì? Những người luật sư họ chỉ làm về vấn đề luật gia đình. Nếu quý vị hỏi họ làm vấn đề di trú cho quý vị, họ cũng sẽ từ chối. Những người luật sư làm về cái vấn đề luật tài sản mà họ không làm luật di trú, họ cũng sẽ từ chối. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề về di trú, quý vị phải gặp những người luật sư làm về vấn đề di trú, để họ biết làm cách nào để giúp cho mình. Nhưng mà không phải một luật sư làm về vấn đề di trú là làm hết tất cả mọi vấn đề về di trú. Họ chỉ làm một vài cái khía cạnh của luật di trú. Rồi còn những vấn đề khác thì quý vị phải nhờ đến những người luật sư khác nữa kìa. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với người luật sư và chúng ta tự chọn. Và chúng ta phải biết rằng là cái người luật sư đó có làm về những cái vấn đề hay không. Nếu chúng ta có những thắc mắc thì luật sư đoàn California ở đây cũng sẽ giúp cho chúng ta tìm được những cái người luật sư, hay là họ có thể đề nghị. Họ không quyền đề nghị bất cứ một người luật sư nào, nhưng mà họ đề nghị cho mình có thể tìm tòi tự mình ở trên cái mạng lưới của họ, vì họ có rất là nhiều tin tức trên cái mạng lưới của luật sư đoàn California. Và khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng liên quan đến điều luật di trú và công dân Hoa Kỳ 212, thì chúng ta cần phải biết là làm cách nào để mà có thể chống trả lại cái điều luật này để đạt được cái kết quả mình muốn. Cho nên nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vị ở trên phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, và số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã cho tôi có cơ hội để làm việc với những người thân của quý vị, bạn bè của quý vị và những người ở khắp nơi trên toàn quốc. Với luật di trú thì chúng tôi có thể làm bất cứ ở nơi nào ở trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Còn những vấn đề về luật gia đình hay là luật hợp đồng hay là luật về tài sản thì chúng ta có thể nhờ đến luật sư ở nơi chúng ta đang sống, để họ dùng điều luật ở nơi chúng ta đang sống để họ giúp cho mình. Tại vì những người luật sư ở đây không thể nào, ở California này không thể nào biết được những cái điều luật ở bên New York hoặc là bên Florida. Hoặc trừ những người luật sư mà làm việc ở đây, họ đều có những cái bằng cấp, được cái bằng thành luật được cấp bởi luật sư đoàn ở bên New York hoặc là Florida ở tiểu bang nào đó, thì chúng ta có thể tham khảo với họ. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7030 trong sở phát thanh. Văn phòng của chúng tôi là số 408-947-7717. Và về vấn đề làm công dân Hoa Kỳ thì tôi vẫn nhắc nhở mãi là nếu quý vị đã ở đây quá 5 năm rồi, nhất là những người mà gọi là qua đây dưới cái dạng vợ chồng, nhưng mà quý vị đã ly dị, thì quý vị phải chờ đến 5 năm quý vị mới nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Những người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ vào lúc 3 năm, thì quý vị vẫn phải chứng minh là cái cuộc hôn nhân của quý vị là cuộc hôn nhân thật sự. Cho nên nếu quý vị chờ đến 5 năm thì quý vị không phải làm việc đó. Và 5 năm thì chúng ta phải biết làm cách nào để mà nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ cho nó có kết quả tốt đẹp. Cái điều kiện đầu tiên là 5 năm. Cái điều kiện thứ hai là chúng ta không có những cái hình sự, ha, hoặc là chúng ta có những cái hình sự mà không có được di trú vào Hoa Kỳ, không có tính cái việc đó. Thì chúng ta một lần ăn cắp vặt thì họ không có đòi hỏi mình phải làm cái gì hết. Hoặc là mình ngày xưa thì uống rượu lái xe thì còn là vấn đề, nhưng mà ngày nay không còn là vấn đề nữa. Nhưng mà không phải tôi nói không có vấn đề là quý vị uống rượu lái xe bị phạt, bị kết tội đâu 6-7 lần mà gọi là không có vấn đề nhé. Yeah. Thì mình phải xem lại, ok, tất cả những cái gì đó chúng ta cần phải tham khảo. Hoặc là những người mà có những cái vấn đề đi Việt Nam quá nhiều lần, quá nhiều ngày, rồi thì là có những người thì lại có những cái vấn đề về vấn đề bạo hành trong gia đình. Cho nên những cái việc này chúng ta cần phải tham khảo. Sự điều tra nó nhiều khi nó rất là khó và nó rất là lâu để mà chúng ta có thể đạt được cái kết quả. Nhưng mà một khi chúng ta làm được cái việc đó rồi thì chúng ta có thể cảm thấy an tâm là nộp đơn vào trong sở di trú Hoa Kỳ mà sẽ không có những cái vấn đề gì hết. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về công dân Hoa Kỳ, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, luật di trú, luật sư có thể giúp cho tất cả quý thính giả nào đang cư ngụ ở bất cứ tiểu bang nào trên nước Mỹ, luật gia đình, hợp đồng hoặc là luật tài sản thì luật sư chỉ làm cho quý thính giả nào cư ngụ ở California không, phải không ạ? Nếu quý thính giả ở tiểu bang khác cần giúp đỡ về các vấn đề như luật gia đình, hợp đồng, tài sản, có thể gọi văn phòng luật sư nào đó ở nơi quý thính giả đang cư ngụ. Tại vì luật gia đình hoặc là hợp đồng, tài sản thì mỗi tiểu bang có một cái luật riêng. Luật di trú là liên bang ha luật sư ha? Nếu đã bị vấn đề bạo hành trong gia đình đó thưa luật sư, vậy nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề mình nộp giấy tờ công dân Hoa Kỳ hả thưa luật sư?
Tùy tự bạo hành như thế nào.
Dạ, Khánh thì cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới được bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có thời giờ thêm tham khảo trường hợp riêng của mình. 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại 8 giờ tối nay chương trình Dạ Thanh Radio.